Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2017, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ông Trump cam kết nước Mỹ hùng mạnh cho mọi người. Anh Quốc vẫn không thoải mái về Tổng thống Trump. Bắc Triều Tiên sẵn sàng thử nghiệm phi đạn và trùm ma túy El Chapo bị dẫn đổ về Mỹ.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, chúng tôi xin gửi đến quý vị các tin tức, các bài phóng sự và tường trình liên quan đến Tổng thống đắc cử Donald Trump và lễ tuyên thệ nhậm chức sẽ diễn ra trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ nữa tại thủ đô Washington. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, chỉ còn vài giờ nữa, doanh nhân tỷ phú Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Và đêm trước lễ nhậm chức, ông Trump tiên đoán nước Mỹ sẽ thấy những việc rất lạ lùng khi ông tuyên thệ nhậm chức. Ông Trump hứa tích cực làm việc, đoàn kết quốc gia và làm cho nước Mỹ hùng mạnh cho tất cả mọi người. Sau buổi hòa nhạc trên thềm đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln ở Washington tối thứ Năm, ông Trump nói một cách thẳng thắn, ông không quan tâm đến việc thời tiết tốt hay là mưa tầm tã. Mưa lất phất và thời tiết lạnh giá được dự báo diễn ra vào ngày tuyên thệ nhậm chức. Tối thứ Năm, tâm trạng của một số người cũng lạnh giá vào lúc những người biểu tình hỗn loạn chống lại ông Trump đụng độ với cảnh sát bên ngoài câu lạc bộ báo chí quốc gia tại Washington. Phía bên trong là một buổi tiệc cocktail trước lễ nhậm chức có tên là Deplorable. Những người biểu tình la lớn không Trump, không phát xít Hoa Kỳ khi cảnh sát nỗ lực đẩy họ tránh xa các cánh cửa tòa nhà. Một số người biểu tình ném đồ vật vào cảnh sát. Ít nhất có một đám cháy trên đường phố. Nhân viên cảnh sát phun hơi cay vào đám đông. Ông Sean Spicer, người sẽ là phát ngôn viên tòa bạch ốc của ông Trump, nói tổng thống tân cử tiếp tục sửa đổi bài diễn văn nhậm chức của ông đọc tại thềm Điện Capitol vào giữa ngày thứ Sáu. Ông Spicer cho biết bài diễn văn sẽ rất cá nhân, nói về cái nhìn của tân tổng thống về nước Mỹ. Ông Spicer nói thêm, ông Trump có ý định phát họa những thách thức chúng ta phải đối mặt trong bài diễn văn. Ông mô tả thông điệp của ông Trump là một tuyên ngôn triết lý về việc ông Trump muốn đưa chính phủ đi về đâu, chứ không phải là một nghị trình lập pháp. Phát ngôn viên Spicer nói, bắt đầu vào chiều ngày thứ Sáu và trong vòng vài ngày tới, ông Trump sẽ ký các sắc lệnh hành pháp, ban hành một nghị trình thay đổi thực sự. Tổng thống tân cử sẽ vẫn làm việc qua những lĩnh vực và thứ tự mà ông muốn làm. Ông Trump có thể đảo ngược một số pháp lệnh của Tổng thống Barack Obama bằng những hành động như vậy. Phó Tổng thống tân cử Mike Pence nói, ông và ông Trump sẽ sẵn sàng phục vụ người dân Mỹ ngay ngày đầu tiên. Tuy nhiên, hàng ngàn người Mỹ tụ tập tại Central Park gần Trump Tower ở New York vào tối thứ Năm với sự tham dự của những người nổi tiếng về phản đối chính quyền mới. Diễn giả gồm có thị trưởng New York Bill de Blasio, nhà làm phim Michael Moore và các siêu sao Robert De Niro và Cher. Những người biểu tình cũng nghe diễn viên Alex Baldwin, người đóng giả ông Trump trong một chương trình truyền hình giải trí khuya có nội dung chọc giận tổng thống tân cử. Ông Spicer nói, với sự đề cử cựu thống đốc bang Georgia Sonny Perdue vào vị trí bộ trưởng nông nghiệp, ông Trump đã hoàn tất việc đề cử 21 chức vụ trong nội các. Ông Spicer cũng nói thêm, hiện có 536 viên chức được điều động đến các cơ quan chính phủ tại Washington để tham gia việc chuyển quyền khi toàn bộ chính phủ tái hoạt động vào ngày thứ Hai. Ông Spicer nói, 50 viên chức giải quyết công việc hậu trường cho Tổng thống Obama đã đồng ý ở lại với chính quyền mới. Phó Tổng thống tân cử nói, ông Trump đã vạch ra kế hoạch cho ngày 1, ngày 100 và ngày 200 về những chính sách mà chính quyền mới hy vọng ban hành. Ông Spence nói thêm, mối quan tâm được làm việc cho chính quyền mới cũng gia tăng hàng ngày với 86.000 người đệ đơn xin việc. Ông Trump ca ngợi một vài nhân vật được ông chọn vào nội các tại một buổi ăn trưa ở khách sạn quốc tế Trump, không xa tòa bạch ốc là bao nhiêu. Ông nhắc đến việc ông có ý định đề cử ông Woody Johnson, nhà tỷ phú, chủ đội bóng bầu dục nhà nghề New York Jets, làm đại sứ Mỹ tại Anh. Cũng trong ngày thứ Năm, ông Trump đặt vòng hoa tại Nghĩa trang quốc gia Arlington, nơi hơn 400.000 cựu chiến binh và thân nhân gia đình được mai táng. Ngay cả khi công việc chuẩn bị lễ nhậm chức sắp hoàn tất, với tất cả nghi thức long trọng liên hệ đến việc chuyển quyền tại Mỹ, khi ông Obama rời nhiệm sở sau 8 năm lãnh đạo nước Mỹ, vẫn còn hai người được ông Trump lựa chọn và nội các phải ra điều trần trước thượng viện. Cựu thống đốc Texas Rick Perry được chọn làm bộ trưởng năng lượng nói ông rất tiếc về phát biểu trước đây trong cuộc vận động tranh cử tổng thống bất thành hồi năm 2012. Lúc đó ông Perry kêu gọi bãi bỏ bộ năng lượng là bộ hiện nay ông chắc chắn sẽ lãnh đạo. Bộ trưởng Tài chính được chỉ định Steve Mnuchin cũng đối mặt với những câu hỏi hóc búa về việc giám sát một ngân hàng, đóng các khoản vay của người mua nhà, làm họ mất nhà cửa vào lúc cao điểm của cuộc suy thoái hồi năm 2009. Phát ngôn viên Spicer chỉ trích Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh tụ khối thiểu số dân chủ thượng viện, là đã trì hoãn kế hoạch của đảng Cộng hòa nhanh chóng chuẩn thuận người được ông Trump vào nội các. Một vài người được chọn vào nội các của ông Trump gặp phải những buổi điều trần hóc búa với các thượng nghị sĩ dân chủ, hỏi về những quan hệ tài chính cá nhân, mối liên hệ mâu thuẫn với các cơ quan họ được chỉ định lãnh đạo, hay sự hiểu biết, thiếu hiểu biết về một số luật lệ và chính sách có sẵn tại bộ liên hệ. Theo tiêu chuẩn lịch sử của mô hình xã hội tranh luận cổ xưa nhất thế giới, thì đây là một vấn đề tế nhị. Kiến nghị chính thức là quốc hội này hoan nghênh sự chấm dứt quyền bá chủ của nước Mỹ, nhưng kiến nghị này có thể diễn tả lại bằng lời lẽ dịu dàng hơn. Liệu lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump có đánh dấu ngày tàn của sự lãnh đạo toàn cầu của nước Mỹ hay không? Đây là câu hỏi tâm điểm của những gì được tranh luận vào ngày thứ Năm, đêm trước lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 45 của ông Trump, do các sinh viên tại Cambridge Union đặt ra. Kiến nghị không được thi hành, nhưng cũng không được sự ủng hộ của tân Tổng thống Mỹ, ngay cả đối với những người cho rằng sự lãnh đạo toàn cầu của nước Mỹ vẫn còn kéo dài nhiều năm nữa. Ông Malcolm Rifkin, một trong những người tranh luận và là cựu Ngoại trưởng Anh nói, nhiều người bồn chồn và lo lắng về việc ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Tôi là một trong những người này, và tôi không ngần ngại nói lên điều đó. Tuy nhiên, ông nói thêm, ngay cả một tổng thống Mỹ như ông Donald Trump cũng làm tôi ít lo ngại hơn nếu cường quốc bá chủ toàn cầu đó lại là Nga hay Trung Quốc hay một số quốc gia chuyên chế khác. Tại phòng hội của Cambridge Union và trên toàn nước Anh, một nước hãnh diện có mối quan hệ đặc biệt với nước Mỹ, hiện đang có lo lắng ngày càng tăng đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Sự lo lắng này được chính phủ bảo thủ cầm quyền chia sẻ, ngay cả khi chính phủ này đặt lòng tin vào lời hứa được đưa ra công khai vào cuối tuần qua để nhanh chóng thi hành một thỏa thuận thương mại giữa Anh và Mỹ sau khi Anh ra khỏi khối EU. Vào lúc tách rời khỏi EU, Anh Quốc rất cần ký những thỏa thuận thương mại mới để giúp nước này phục hồi sau vụ Brexit. Một thỏa thuận thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giúp đẩy mạnh các viễn ảnh kinh tế của Anh bên ngoài thị trường châu Âu. Việc ông Trump ủng hộ Brexit và những lời hứa nhanh chóng ký kết hiệp ước thương mại là những lời lẽ êm dịu đối với London. Và nghi vấn gần đây nhất của ông Trump về việc EU có thể sống còn hay không đã là một cái phao cho những người chống lại việc Anh ra khỏi EU. Tuy nhiên, cũng có những nguy hiểm trong việc trở thành hợp tác chặt chẽ với ông Trump. Lâu nay, Anh vẫn nỗ lực cân bằng các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Và các bộ trưởng trên chính phủ lo ngại thấy cuộc vận động tranh cử của ông Trump bắt đầu vào lúc Anh Quốc thương thuyết với EU về việc rời khỏi khối này. Các giới chức chính phủ Anh nói họ không thể làm các đối tác tại châu Âu nổi giận vào lúc họ thương thuyết những điều khoản ra khỏi châu Âu tốt nhất có thể được, bị các nhà lãnh đạo châu Âu gán cho nhãn hiệu ông Trump sẽ có phản ứng ngược đối với Anh trong những cuộc thương thuyết ra khỏi EU sắp tới. Ngày thứ Ba vừa qua, Thủ tướng Anh bà Theresa May đọc bài diễn văn mạnh mẽ phát hỏa cách thức sẽ làm để xử lý việc Anh nhanh chóng rời khỏi Liên hiệp châu Âu, nhưng bà bảo đảm tự tách rời khỏi những hoài nghi về châu Âu của tân Tổng thống Mỹ, người vốn đã tiên đoán hiện tượng Brexit từ lâu. Các bộ trưởng của Anh Quốc chia sẻ những lo ngại của các đối tác châu Âu về những gì Tổng thống Trump sẽ làm đối với NATO khi ông gọi tổ chức này là lỗi thời. Và họ lo ngại việc xé rời những thỏa thuận phòng vệ tập thể đã có từ lâu nay của phương Tây, đặc biệt dưới ánh sáng của việc ông Trump xếp Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Putin ngang hàng với nhau. Như những đối tác châu Âu khác, các giới chức Anh cũng lo ngại khi ông Trump muốn nói có những thỏa thuận tốt với Nga hay gỡ bỏ những chế tài áp đặt lên Nga vì đã sáp nhập Crimea để đổi lấy việc giảm bớt vũ khí hạt nhân. Những người này nói gỡ bỏ chế tài có thể là Hoa Kỳ ủng hộ những hành vi xâm lấn của Nga đối với Ukraine và tạo nguy cơ khiêu khích của Nga tại các nước vùng Baltic. Ông Nicholas Sommer, một nhà lập pháp bảo thủ Anh và là cháu nội của nhà lãnh đạo Churchill thời chế chiến thứ hai, viết trên Twitter tuần này, ông Trump cần chứng tỏ ông không ngây thơ và hiểu biết mục đích của ông Putin là hủy diệt Liên minh xuyên Đại Tây Dương và làm suy yếu EU. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã thấy những chỉ dấu là Bắc Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng thử nghiệm phi đạn mới trong những ngày hay là những tuần lễ tới. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết vào ngày thứ Năm tới đây có thể là một thách thức mới đối với Tổng thống tân cử Donald Trump. Trường thông Anh Quốc nêu tin các cơ quan tình báo nói Bình Nhưỡng có thể sẵn sàng thử nghiệm một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa mới được nâng cấp sớm nhất vào ngày thứ Sáu, là ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ nói với Reuters với điều kiện giấu tên dè dặt cho biết là không có những thông tin chính xác về tầm phóng hay thời điểm của việc thử nghiệm phi đạn của Bình Nhưỡng nếu việc này xảy ra. Một giới chức cho rằng Bình Nhưỡng có thể tìm cách khiêu khích chính quyền ông Trump. Trong một bài diễn văn năm mới, ông Kim Jong-un nói Bắc Triều Tiên đã tiến gần đến việc phóng phi đạn xuyên lục địa, và truyền thông nhà nước nói việc phóng này có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Các chuyên gia về chương trình phi đạn của quốc gia cô lập và có khả năng hạt nhân này tin là những lời tuyên bố của ông Kim Jong-un có thể tin cậy được. Ngày 2 tháng 1, ông Trump viết trên Twitter, chuyện này sẽ không xảy ra, khi đề cập đến việc Bắc Triều Tiên theo đuổi việc phóng một phi đạn đạn đạo có đầu đạn hạt nhân, dù ý nghĩa đích thực của Twitter này chưa rõ. Ngũ Giác Đài nói chưa cần thiết tấn công vào vị trí phóng thử nghiệm phi đạn đạn đạo xuyên lục địa nếu đây không phải là một mối đe dọa. Ngũ Giác Đài từ chối bình luận nguồn tin tình báo về mối đe dọa của Bắc Triều Tiên, nhưng phát ngôn viên Peter Cook đảm bảo với các phóng viên là sự sẵn sàng của Washington không giảm sút trong suốt thời gian chuyển tiếp tổng thống sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu này. Các cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm thứ Tư cho biết là họ vừa mới ghi nhận được hình ảnh những bộ phận của phi đạo được chuyển vận mà họ tin là nửa phần dưới của phi đạn đạn đạo.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Thưa quý vị, ông Donald Trump sẽ chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ trong vài giờ tới đây. Ông sẽ tuyên thệ nhậm chức trước điện Capitol với hàng triệu người theo dõi qua truyền hình khắp thế giới. Về mặt lịch sử, các lễ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ tượng trưng cho việc chuyển giao quyền lực hòa bình và thường phản ánh sự thay đổi chính trị. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA ở Washington có bài tường trình. Mời quý khán giả cùng theo dõi.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect and defend.
Nghi thức của nền dân chủ Mỹ cũng lâu đời như chính nhà nước Cộng hòa này. Lễ nhậm chức Tổng thống mới đánh dấu kết thúc một kỷ nguyên và khởi đầu một kỷ nguyên mới trong cả những thời kỳ tốt lẫn xấu. Năm 1933, ông Franklin Roosevelt tuyên thệ nhậm chức giữa lúc có đại suy thoái.
Let me assert my firm belief. The only thing we have to fear.
Vì vậy, trước hết, tôi xin khẳng định niềm tin vững chắc của tôi rằng điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ.
Năm 1961, ông John Kennedy truyền cảm hứng cho một thế hệ người Mỹ mới với lời kêu gọi phụng sự.
And so, my fellow Americans, ask not.
Và như vậy, những đồng bào Hoa Kỳ của tôi, đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho các bạn, mà hãy hỏi các bạn có thể làm được gì cho đất nước.
20 năm sau, ông Ronald Reagan lên nắm quyền và hứa sẽ khống chế quy mô chính phủ.
In this present crisis, Government is not the solution to our problem.
Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, chính phủ không phải là giải pháp cho vấn đề của chúng ta. Chính phủ chính là vấn đề.
Sau chiến thắng hồi tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện chuyến đi mừng thắng lợi và khẳng định thực hiện những lời hứa khi tranh cử.
This is truly an exciting time to be alive. The script is not...
Đây thực sự là thời điểm thú vị trong đời sống. Chưa có nội dung gì được viết ra. Chúng ta không biết các trang giấy sẽ có nội dung gì ngày mai. Nhưng đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều mà chúng ta biết chắc chắn là từng người một trong chúng ta sẽ là tác giả của các trang giấy đó. Đó chính là sự thay đổi.
Đất nước Mỹ vẫn bị chia rẽ sau chiến thắng của ông Trump và nhà phân tích John Fortier thuộc Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng cho rằng một trong những thách thức đầu tiên của tân Tổng thống là củng cố sự đoàn kết.
No, I think it's a very important opportunity for the first step to really speak to the country to say now.
Tôi nghĩ rằng đó là cơ hội rất quan trọng, bước đầu tiên để thực sự nói với cả nước rằng giờ đây khi ông là tổng thống, có lẽ một số khác biệt mà chúng ta đã có trong thời gian tranh cử đã ở phía sau chúng ta.
Ông John Hudak thuộc Viện Brookings nói về mặt lịch sử, các lễ nhậm chức tổng thống đã trở thành những khoảnh khắc khi sức nóng của các chiến dịch chính trị được đặt sang một bên với tinh thần tiếp nối và dân chủ.
President Obama will ride in a car with President-elect Trump to the U.S. Capitol from the White House.
Tổng thống Obama sẽ đi cùng xe với Tổng thống đắc cử Trump từ Tòa Bạch Ốc đến Điện Capitol, chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và quan sát người kế nhiệm tuyên thệ nhậm chức. Đó không phải là người kế nhiệm mà ông muốn, nhưng dù gì cũng là người kế nhiệm ông. Điều đó không xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới và đó là một sự thể hiện quan trọng ở đất nước này.
Ông Trump được biết đến với phong cách nói thẳng thừng tại các cuộc meeting, còn diễn văn nhậm chức của ông thì sao? Nhà phân tích Noam Olmsted thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ cho rằng không thể đoán trước được.
An inaugural address is generally crafted and written in advance.
Một diễn văn nhậm chức thường được soạn trước. Các tổng thống đọc các diễn văn nhậm chức của họ. Liệu ông Trump có vứt diễn văn đi và tự phát biểu theo ý mình hay không? Chúng ta không biết được.
Ông Donald Trump sắp trở thành Tổng thống thứ 45 và phong cách mà ông thể hiện khi bắt đầu nhiệm kỳ có thể sẽ cung cấp manh mối về việc ông mong muốn trở thành nhà lãnh đạo như thế nào.
Thưa quý vị, còn khoảng hơn một giờ nữa là tới lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Nhóm chuyển tiếp quyền lực của ông đang chuẩn bị bắt tay vào việc quản trị bắt đầu từ ngày hôm nay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Mời quý vị nhìn lại những điểm chính nổi bật trong giai đoạn chuyển tiếp kể từ khi ông đắc cử Tổng thống hồi tháng 11.
I pledge to every citizen of our land that I will be president.
Quá trình chuyển tiếp quyền lực hòa bình từ tổng thống này sang tổng thống khác là một trong những trụ cột của nền dân chủ Mỹ. Ngay sau khi giành chiến thắng, tổng thống đắc cử Trump đã hội kiến tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc. Cả hai đã cam kết sẽ hợp tác trong tương lai. Quá trình chuyển tiếp giữa chính quyền sắp mãn nhiệm và kế tiếp thường khó khăn và phức tạp, nhưng điều đó không cản chân ông Trump thực hiện cuộc hành trình xuyên quốc gia để cảm ơn những người ủng hộ. Ông cũng phá vỡ truyền thống bổ nhiệm nội các bằng việc đề cử một số người không thuộc chính giới Washington, như giám đốc điều hành công ty ExxonMobil Rex Tillerson làm ngoại trưởng và nhà cấp vốn kiêm cựu giám đốc Goldman Sachs Steven Mnuchin làm bộ trưởng tài chính. Bằng phong cách đặc trưng của mình, Tổng thống đắc cử Trump tiếp tục lên Twitter phát biểu, dành những lời lẽ nặng nề cho những người chỉ trích và tán dương những người như Tổng thống Nga Vladimir Putin, dù những báo cáo tình báo của Mỹ kết luận Nga tấn công tin tặc và tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016. Trước quá trình chuyển tiếp có phần khó lường, gồm những phiên điều trần của Thượng viện chuẩn thuận những đề cử, các chuyên gia cho rằng chính quyền kế nhiệm đã chuẩn bị sẵn sàng để nhậm chức. Ông David Eagles, giám đốc Trung tâm chuyển tiếp cho Tổng thống nhận định.
Certainly we've seen some unprecedented actions with this president-elect.
Chắc chắn với vị tổng thống đắc cử này, chúng ta đã nhìn thấy một số hành động chưa có tiền lệ. Nhưng nhìn chung, việc bổ nhiệm nội các khá ổn. Nhưng điều đó không phải là thước đo sự thành công. Vào ngày nhậm chức, tổng thống đắc cử Trump cần đội ngũ của ông ấy sẵn sàng bắt tay vào làm việc.
mọi cặp mắt đang đổ dồn về thủ đô Washington khi Tổng thống kế tiếp của Mỹ chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức.
Thưa quý vị, sau khi chính thức nhậm chức, ông Donald Trump nhiều khả năng sẽ đảo ngược chính sách về người tị nạn của chính quyền của Tổng thống Obama. Một tài liệu của nhóm chuyển giao quyền lực của ông viết rằng, Tổng thống đắc cử có ý định ngừng di dân từ các vùng bị khủng bố thống trị. Do việc điều tra nhân thân của người tị nạn không thể thực hiện một cách an toàn. Thông tin viên Chep Swicker tường thuật thêm.
Sau vụ tấn công xe tải nhắm vào một khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin của Đức tháng 12 năm ngoái, các phóng viên hỏi Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng liệu ông có cân nhắc lại đề xuất cấm người tị nạn Hồi giáo không? Ông Trump đáp.
Quý vị đã biết rõ các kế hoạch của tôi. Chúng đã được chứng minh là đúng 100%. Những gì xảy ra thật đáng hổ thẹn.
Hiện vẫn chưa rõ chính sách cụ thể về người tị nạn của Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ là gì. Nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, ông Trump có khả năng thay đổi chính sách về người tị nạn bất cứ lúc nào. Bà Lavinia Limon là giám đốc điều hành của tổ chức có tên gọi Ủy ban về người tị nạn và di dân của Mỹ. Bà nhận định, Tổng thống Trump sẽ có thể ngừng mọi chương trình tái định cư đối với một số nhóm nhất định hay tất cả các nhóm nếu ông thấy cần thiết. Khi vẫn còn là ứng viên tổng thống, ông Trump thoạt đầu kêu gọi cấm toàn bộ các tín đồ Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ sau khi xảy ra vụ xả súng ở thành phố San Bernardino ở bang California.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United
States. Donald Trump kêu gọi đóng cửa hoàn toàn, không cho người Hồi giáo vào nước Mỹ, cho đến chừng nào các dân biểu nghị sĩ của chúng ta có thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra.
Tuyên bố đó đã ít nhiều giúp ích cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng sử dụng yếu tố tôn giáo có thể ảnh hưởng tới uy tín của Mỹ. Cựu đại sứ Ruben Brigitte, quan chức từng quản lý các chương trình về người tị nạn của Mỹ ở châu Phi, nói:
What would be problematic for us is the institution of a religious test.
Điều gây rắc rối cho chúng ta là việc lập ra một phép thử về tôn giáo. Không chỉ đối với người xin tị nạn mà đối với bất kỳ ai muốn nhập cảnh Mỹ. Điều đó trái ngược hẳn với các giá trị của đất nước chúng ta.
Ông Trump sau đó phát biểu rằng đề xuất trên chỉ mang tính tạm thời cho tới khi nào hoàn tất việc đánh giá về an ninh. Nhưng khi người tị nạn Syria tràn vào châu Âu, ông nói như sau về kế hoạch tăng gấp đôi số người tị nạn Syria vào Hoa Kỳ trong năm 2017 của chính quyền của ông Obama.
We don't know anything about them. We don't know where they come from, who they are.
Chúng ta không hay biết gì về họ. Chúng ta không biết họ tới từ đâu. Họ là ai? Không có hồ sơ nào cả. Các quan chức chính phủ thiếu năng lực đã để cho hàng nghìn người như thế vào Mỹ. Và biết đâu, họ lại là các phần tử nhà nước Hồi giáo.
Theo bà Limon, sau vụ 11 tháng 9, Tổng thống Bush đã ngừng cho phép người tị nạn vào Mỹ trong vòng 6 tháng để xem xét lại vấn đề an ninh. Điều đó dẫn tới một tiến trình điều tra người xin tị nạn kéo dài 2 năm với 21 bước của nhiều cơ quan an ninh khác nhau của Mỹ. Cựu đại sứ Brigitte nói thêm.
Nguy cơ những người được chấp thuận thông qua chương trình bị điều tra kỹ này vào Mỹ để gây ra những hành động bạo lực thực sự thấp.
Ông Trump từng tuyên bố sẽ gửi trả về nước những người tị nạn Syria hiện đã ở Mỹ sau khi ông lên nắm quyền. Tuy nhiên, ông Brigitte cảnh báo.
It is against international law to knowingly send back some.
Gửi trả lại những ai được xác định là người tị nạn về nơi họ đã trốn chạy, trái ngược với luật pháp quốc tế. Nó vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.
Các chuyên gia về người tị nạn cho rằng ông Trump sẽ áp dụng lệnh cấm người tị nạn từ các vùng xung đột tới Mỹ, trong khi tiến hành một cuộc xem xét khác về an ninh. Và điều đó sẽ ảnh hưởng 40-45% tổng số người tị nạn xin tái định cư ở Hoa Kỳ.
các chương trình viện trợ được chính phủ Obama ưa chuộng để trợ giúp các nước khác, chẳng hạn như là chương trình viện trợ để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và chương trình ngừa thai, có thể bị đe dọa sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ trong tuần này. Điều chắc chắn hơn có lẽ là tất cả các chương trình viện trợ nước ngoài sẽ bị xăm soi kỹ hơn bởi tân Tổng thống và một ngoại trưởng vốn nổi tiếng trên doanh trường là chỉ chú trọng vào lợi tức kinh doanh. Từ Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Trong cuộc điều trần để được chuẩn thuận, các thượng nghị sĩ chất vấn ông Rex Tillerson, người được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, về cách làm thế nào để tránh viện trợ nước ngoài của Mỹ, nước cấp viện lớn nhất thế giới, không bị bòn rút hoặc bị các chế độ tham nhũng lấy cắp. Ông Tillerson đặt lại câu hỏi.
If we're going to deliver aid into a country where we know this is a risk,
nếu chúng ta cấp viện trợ cho một nước nơi mà chúng ta biết là có nhiều rủi ro, thì chúng ta có thể làm gì khi trao lại khoản viện trợ đó?
Đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump và chính quyền của ông, thì ưu tiên có lẽ là cấp viện trợ cho các nước để củng cố quyền sở hữu bất động sản, thúc đẩy pháp quyền và chống tham nhũng. Ông James Roberts, chuyên gia của tổ chức Heritage Foundation, nhận định.
Quá nhiều viện trợ nước ngoài do các nước phương Tây như Mỹ và các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cung cấp, rốt cuộc chỉ củng cố quyền lực của các chế độ tham nhũng.
Một số chương trình viện trợ vẫn gây phẫn nộ cho các nhân vật bảo thủ tôn giáo, gần như chắc chắn sẽ bị Tòa Bạch Ốc và Lưỡng viện Quốc hội xem xét lại dưới chính phủ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Bà Amanda Glassman, chuyên gia của Trung tâm Phát triển Toàn cầu, nói. Chắc chắn là có nhiều lo lắng, nhất là trong các lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình và y tế sinh sản, và đặc biệt trong các lĩnh vực như chương trình phòng chống, điều trị HIV/AIDS. Nhưng theo Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm John Kerry, thì Mỹ thậm chí còn phải tăng mức viện trợ cao hơn con số hiện nay là 34 tỷ đô la trong năm tài khoá này. Ông John Kerry muốn có một chương trình viện trợ quy mô kiểu như kế hoạch Marshall trước đây để bảo đảm phát triển các chương trình giáo dục cho những thành phần dễ bị các phần tử cực đoan Hồi giáo tuyên truyền và tẩy não. Ngoại trưởng John Kerry nói.
There are about 1.5 billion children in the world under the age of 15.
Có khoảng 1,5 tỷ trẻ em chưa tới 15 tuổi trên thế giới, trong đó có trên 400 triệu trẻ em không được cấp sách tới trường. Đó là một vấn đề lớn cho tất cả chúng ta.
Trải qua nhiều chính phủ khác nhau, các nỗ lực ngoại giao, phát triển và viện trợ nước ngoài đều được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng. Các nhà ngoại giao Mỹ ở một mức độ nào đó vẫn tỏ ra lạc quan rằng chính quyền mới cũng sẽ tiếp tục xem các chương trình viện trợ nước ngoài là phục vụ các lợi ích an ninh và kinh tế của Mỹ.
Thưa quý vị, tại một buổi tập họp để cảm ơn những người ủng hộ gần Fort Bragg, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ hồi tháng 12, Tổng thống đắc cử Donald Trump giới thiệu người được ông đề cử cho chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng và kêu gọi chấm dứt chu kỳ can thiệp và hỗn loạn mang tính hủy hoại. Phát biểu này được một số nhà bình luận xem là lời kêu gọi cho một phương sách không can thiệp đối với những vấn đề thế giới. Nhưng chính sách đối ngoại của ông Trump vẫn chưa định hình rõ ràng nếu không phải là một tập hợp những phát biểu mâu thuẫn. Thông tin viên Masoud Fariva có bài tường trình. Mời quý vị cùng theo dõi.
Khi ông thực hiện chuyến đi khắp nước Mỹ để cảm ơn ủng hộ viên sau khi đắc cử, Tổng thống tân cử Donald Trump thường nói tới hai chủ đề thường được ông lặp đi lặp lại khi còn vận động tranh cử.
We will stop racing to topple foreign and you understand this.
Chúng ta sẽ chấm dứt việc hấp tấp lật đổ những chế độ nước ngoài mà chúng ta chẳng biết gì hết, mà chúng ta không nên dính dáng tới. Thay vào đó, chúng ta phải tập trung đánh bại chủ nghĩa khủng bố và tiêu diệt ISIS, và chúng ta sẽ làm được.
Trước tiếng hò reo náo động của những người ủng hộ, ông Trump giới thiệu người được ông lựa chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng, tướng hồi hưu James Mattis, và tái khẳng định cam kết lúc tranh cử, gây dựng lại quân đội Mỹ kiệt quệ theo lời ông. Nhưng Tổng thống đắc cử dường như lại dành một tín hiệu hòa dịu hơn với các thành viên trong khối NATO vốn đang thấp thỏm về những lời lẽ của ông Trump lúc tranh cử chỉ trích những đồng minh ăn bám Mỹ.
Chúng ta không quên. Chúng ta muốn củng cố những tình bạn cũ và tìm kiếm những tình bạn mới.
Cam kết của ông Trump chấm dứt điều ông gọi là chu kỳ can thiệp và hỗn loạn mang tính hủy hoại được một số nhà quan sát nhìn nhận là lời kêu gọi một chính sách đối ngoại không can thiệp. Nhưng đó là một sự đơn giản hóa quá mức, theo chuyên gia chính sách đối ngoại Michael O'Hallen.
Tôi nghĩ tùy theo từng khu vực. Ví dụ ông Trump nói rằng ông ấy muốn tiêu diệt ISIS, tôi thấy việc này chẳng khác gì can thiệp.
Khi đi vận động tranh cử, ông Trump liên tục công kích đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton vì bà ủng hộ can thiệp quân sự ở Iraq và Libya, những chính sách mà ông nói gây nên bất ổn và tạo ra chủ nghĩa khủng bố trong khu vực. Thay vì can thiệp quân sự quy mô lớn, ông Trump ủng hộ những cuộc không kích hạn chế nhắm vào nhà nước Hồi giáo.
Nói cách khác, điều này có thể dựa nhiều hơn vào những cuộc không kích cụ thể, phá hủy những mục tiêu nhất định, hạn chế sự hiện diện của Mỹ trên thực địa.
Tướng Mattis, một nhà lãnh đạo quân sự dày dạn với nhiều kinh nghiệm làm việc với NATO, là một tín hiệu làm yên lòng những nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại và các đồng minh, chuyên gia O'Hallen nhận định.
In the one month since he's been elected, he has tempered his previous disdain for many alliances.
Trong một tháng kể từ khi đắc cử, ông ấy đã bớt thái độ khinh thị trước đó đối với nhiều liên minh mà ông ấy thực sự đã cẩn trọng hơn trong hầu hết những thông điệp mà ông ấy gửi đi, đặc biệt là với việc lựa chọn tướng Mattis làm người đứng đầu ngũ giác đài.
Nhưng ông Trump đã bổ nhiệm những người có quan điểm diều hâu vào những vị trí cao cấp. Các chuyên gia cho rằng chính sách đối ngoại của ông vẫn còn dang dở.
Mười hai giờ trưa ngày 20 tháng Giêng giờ miền Đông Hoa Kỳ, nước Mỹ và cả thế giới sẽ chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng khi Tòa Bạch Ốc chia tay Tổng thống Barack Obama để đón chào chủ nhân mới, ông Donald Trump, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Tổng thống Obama và Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc trước lễ tuyên thệ. Sau đó, họ sẽ cùng nhau tới Điện Capitol, tức là trụ sở Quốc hội, dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống. Buổi lễ bắt đầu lúc 11:30, tân Tổng thống sẽ tuyên thệ và đọc diễn văn nhậm chức lúc 12 giờ trưa. Tuyên thệ xong, tân Tổng thống sẽ dùng bữa trưa tại Điện Capitol. Sau đó, Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ tham dự cuộc diễu hành truyền thống dự kiến bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Đoàn diễu hành sẽ đi dọc theo đại lộ Pennsylvania giữa Quốc hội với Tòa Bạch Ốc. Ngoài gia đình Tổng thống mãn nhiệm và Tổng thống kế nhiệm, các khách VIP tham dự lễ này còn có các cựu Tổng thống. Cựu Tổng thống Jimmy Carter và George W. Bush đã loan báo sẽ hiện diện. Cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân, ứng viên đối thủ của ông Trump, dự kiến cũng sẽ có mặt. Gần 250.000 vé đã được phát cho những người dự lễ tuyên thệ thông qua các thành viên của Quốc hội, trong khi khu quảng trường quốc gia có sức chứa hàng trăm ngàn khán giả. Có những khu vực dân chúng có thể dự khán không cần vé, nhưng cũng có những khu vực phải có vé mới được vào. Cổng an ninh mở cửa lúc 6 giờ sáng. Lễ nhậm chức tổng thống thường phản ánh tính cách, đặc điểm và mong muốn của nhân vật sắp dọn vào Tòa Bạch Ốc ở số 1600 đại lộ Pennsylvania. Các vị tổng thống Mỹ trước đây đã tìm cách tạo dấu ấn riêng biệt cho nhiệm kỳ của mình từ buổi lễ tuyên thệ. Lễ tuyên thệ của cựu tổng thống John F. Kennedy rất phong cách và trang nhã, trong khi cựu tổng thống Jimmy Carter đặt trọng tâm ngày nhậm chức của ông là lễ tuyên thệ của nhân dân. Lễ tuyên thệ của cựu tổng thống Ronald Reagan rất tráng lệ, trong khi cựu tổng thống Clinton lại đưa nét đặc biệt của thế hệ baby boomer của ông vào lễ nhậm chức với hàng loạt các ngôi sao hàng đầu trong buổi hòa nhạc miễn phí. Dựa trên chủ đề tranh cử của hy vọng và thay đổi, lễ nhậm chức đầu tiên của tổng thống Obama cách đây 8 năm quy tụ lượng người tham dự đông kỷ lục. Cả chiều dài của quảng trường quốc gia ngay trung tâm thủ đô được dành trọn cho lễ tuyên thệ của ông. Tại cuộc họp báo tuần trước, ông Donald Trump đã hứa hẹn một buổi lễ nhậm chức hết sức đặc biệt và đẹp mắt. Và ông cũng dự đoán là sẽ cực kỳ đông người tham dự. Trong số những người tề tự về thủ đô Washington để chia vui, cổ võ cho ông Trump dịp này, có anh Andy Nguyễn Xuân Hùng, ủy viên hội đồng quận Tarrant, bang Texas. Anh Andy dành trọn 2 ngày, 19 và 20 tháng Giêng, bay lên Washington DC tham dự lễ nhậm chức tổng thống. Anh cho biết anh muốn hiện diện trong ngày trọng đại này để chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump, người mà anh kỳ vọng sẽ có hành động mạnh tay trong các chính sách đối ngoại, không ngần ngại đối diện trực tiếp với Trung Quốc, nước đang o ép các nước nhỏ lân cận, trong đó có Việt Nam. Anh Andy chia sẻ thông điệp anh mang theo tới lễ nhậm chức của tân tổng thống.
Chúng tôi tin rằng là ông Donald Trump, ông sẽ phát triển cái nền kinh tế của Mỹ. Ông sẽ giải quyết những cái vấn đề chi phí quá mức của chính phủ liên bang. Ông ta sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân. Ông ta sẽ xây dựng lại cái thế đứng vững mạnh cho quốc gia Hoa Kỳ ở trên cái bàn cầu của thế giới. Và ông ta sẽ coi như là bảo đảm cái sự an toàn, xây dựng cái an ninh ở trên cái đường biên giới ở phía nam của quốc gia Hoa Kỳ. Đó là tất cả những cái vấn đề nhức nhối mà quốc gia Hoa Kỳ đã phải tìm cách để giải quyết trong vòng cả gần một thập niên vừa qua. Nhưng mà người dân bỏ phiếu cho ông Trump tại vì ông ta, mặc dù ông ta có nhiều yếu điểm khi mà anh nói cái điều đó, tôi chấp nhận điều đó, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta cần một người có khả năng thực hiện được những điều đó. Chúng ta không cần một người nói được văn hoa nhưng mà không có tạo ra được cái kết quả.
Nhưng trong đoàn người kéo về thủ đô Hoa Kỳ lúc này cũng có rất nhiều người góp mặt để phản đối vị tỷ phú bạo ngôn. Đây cũng là một bằng chứng nữa cho thấy một nước Mỹ chia rẽ sau cuộc bầu cử tổng thống đầy tranh cãi vừa qua. Chị Jenny Ngọc Giao Nguyễn, sáng lập Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt, cho biết dù hoàn toàn không ủng hộ ông Trump, nhưng chị cũng muốn có mặt trong sự kiện này.
Do nghĩ là mình là một người Mỹ gốc Việt, mình là một người công dân, thì đây là một cái ngày đầu tiên của một vị tổng thống mới. Thì đúng với cái tinh thần của một người công dân, của một nước dân chủ đó, thì mình cũng muốn có mặt. Và đặc biệt là mình là tiếng nói người Mỹ gốc Việt, thì mình cũng muốn chứng tỏ là người Mỹ gốc Việt chúng ta cũng quan tâm và chúng ta sẽ theo dõi những cái việc làm và sẽ lên tiếng về những cái chuyện cần thiết nếu mà nó có ảnh hưởng đến quyền lợi của người công dân.
Nhiều cuộc biểu tình phản đối ông Trump trong ngày lễ tuyên thệ đã được lên lịch và được cấp phép. Nhiều đoàn biểu tình đã tuyên bố trên các trang mạng xã hội quyết tâm gây gián đoạn lễ nhậm chức để bày tỏ những bất bình về những phát biểu và kế hoạch gây tranh cãi của ông Trump liên quan tới di dân, Hồi giáo và phụ nữ. Chị Giao nói chị chọn lên tiếng bằng nhiều cách khác, trong đó có các cuộc vận động chính giới Hoa Kỳ, chứ không tham gia vào các cuộc biểu tình ngày ông Trump nhậm chức để không tạo thêm khó khăn cho mọi người. Chị Ngọc Giao.
Đó là cái quyền tự do biểu lộ ý tưởng của mình của Hoa Kỳ. Và chỉ có tại Hoa Kỳ thì những người này mới được bảo vệ một cách rõ ràng, miễn là họ biểu tình trong trật tự và ôn hòa. Thì theo như là những gì mà chúng tôi biết thì có đến 200 triệu đô la đã được chi ra để bảo vệ an ninh cho ngày mai, trong đó có an ninh của tất cả những người biểu tình nữa. Thì đây là điều mà Việt Nam cũng nên học hỏi.
Một cuộc biểu tình quy mô lớn của nữ giới sẽ diễn ra ngay sau lễ tuyên thệ của ông Trump một ngày, dự kiến quy tụ khoảng 250.000 người với thông điệp về nữ quyền và tiếng nói phụ nữ, gửi tới vị tổng thống từng bị tai tiếng vì các phát biểu phân biệt đối xử và coi thường phụ nữ. Cùng với làn sóng dân chúng phản đối ông Trump, hàng chục nhà lập pháp bên đảng Dân Chủ đã tuyên bố tẩy chay các buổi lễ mừng tân tổng thống. Dù tất cả những gì liên hệ tới ông Trump dường như là chưa từng thấy trước nay, nhưng đây không phải là lần đầu tiên nhiều người bên đảng đối lập tẩy chay lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống. 80 nhà lập pháp đã không tham dự lễ nhậm chức của cựu tổng thống Richard Nixon hồi năm 1973. Nhiều nghệ sĩ hạng sao cũng đã từ chối lời mời tham dự lễ nhậm chức của ông Trump, trong đó có hai ngôi sao ca nhạc Elton John và Celine Dion. Danh sách các nghệ sĩ hàng đầu góp mặt trong ngày đăng quang của ông Trump cũng là một yếu tố đáng ngạc nhiên, vì ông Trump vốn là một gương mặt quen thuộc trong giới biểu diễn, một ngôi sao truyền hình thực tế. Tuy vậy, nhiều dạ tiệc không chính thức đã bán sạch vé từ nhiều tuần trước và lượng khách đặt phòng khách sạn cũng không thua gì hồi Tổng thống Obama nhậm chức cách đây 4 năm. 8 năm trước, các hoạt động lễ lạc ăn mừng ngày nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Barack Obama kéo dài 5 ngày, nhưng Tổng thống tân cử Donald Trump chỉ dành 3 ngày cho các sinh hoạt này. Cựu Tổng thống Bill Clinton có 14 dạ tiệc chính thức trong ngày tuyên thệ. Ông Trump dự định chỉ tham dự 3 buổi dạ tiệc. Các cuộc diễu hành trong lễ nhậm chức các đời tổng thống trước đây thường kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Cuộc diễu hành của ông Trump trên đại lộ Pennsylvania dự kiến mất 90 phút, ngắn nhất trong lịch sử trước nay. Ông Trump đã chọn cách khởi động bớt hào nhoáng, kể cả giữ giá vé tham dự dạ tiệc mừng tổng thống ở mức $50 để tầng lớp lao động bình dân, thành phần đã hỗ trợ cho chiến thắng của ông ngày hôm nay, có thể tham gia vào sự kiện trọng đại của ngày hội lịch sử này. Ủy ban nhậm chức của ông Trump cho biết đã quyên được hơn $90 triệu từ các nguồn quỹ cá nhân tặng cho các hoạt động lễ lạc mừng tân tổng thống, cao hơn nhiều so với $53 triệu ông Obama quyên được hồi năm 2009 trong lễ tuyên thệ đầu tiên. Những nhà tài trợ trên $1 triệu sẽ được dự những phần đặc biệt trong sự kiện này, bao gồm vé dự bữa tiệc tối dưới ánh nến với sự xuất hiện đặc biệt của tổng thống và phu nhân cùng phó tổng thống và phu nhân. Một phần quan trọng trong ngân quỹ cho các hoạt động lễ lạc này, kể cả buổi lễ tuyên thệ và diễu hành, do Quốc hội và quân đội chi trả. Chi phí các dạ tiệc cùng các khoản khác thường do các nguồn quỹ cá nhân đài thọ. Lễ nhậm chức tổng thống là ngày nghỉ liên bang tại khu vực thủ đô và vùng phụ cận. Nhân viên các công sở được nghỉ và các trường học đóng cửa.
Ông Trump chiếu tướng Bắc Kinh là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Trung Quốc đã vui mừng nhẹ nhõm khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống vì họ lo bà Hillary Clinton lên sẽ xoay trục mạnh sang vùng châu Á-Thái Bình Dương. Thế nhưng rồi họ sẽ vỡ mộng vì nhà kinh doanh bất động sản này không mặn mà gì với Bắc Kinh, mà trái lại. Trong khi vận động tranh cử, nhà tỷ phú này đã nhiều lần lên án Trung Quốc khá nặng nề và còn đe dọa nữa. Ông Trump từng nhiều lần cáo buộc Trung Quốc đang cướp công ăn việc làm, đánh cắp công nghệ và năng lực quân sự của Mỹ với tốc độ của âm thanh. Nếu Mỹ không khôn lên, tổn thất sẽ cực lớn. Ông cảnh báo, đến năm 2027, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vài năm nữa, Hoa Kỳ sẽ bị nhấn chìm bởi ngọn sóng thần kinh tế Trung Quốc. Dưới thời George W. Bush và Barack Obama, Hoa Kỳ đã mất 2,4 triệu việc làm vào tay Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-Trung đã đến bước quyết định và cần nhận rõ cứ 7 năm Trung Quốc tăng gấp đôi tổng sản lượng. Mỗi năm Hoa Kỳ bị thâm hụt $300 tỷ trong cán cân thương mại với Trung Quốc. 3 năm thâm hụt là 1.000 tỷ và Trung Quốc sẽ đánh bại Hoa Kỳ về thương mại. Từ lâu, ông Trump đã nhận ra rất rõ những nguy cơ do Trung Quốc đặt ra. Cuối năm 2011, ông cho ra cuốn sách có nhan đề Time to Get Tough, đã đến lúc phải cứng cỏi, chỉ để báo động mạnh mẽ về nguy cơ Trung Quốc đi với Hoa Kỳ. Trong cuốn sách này, ông Trump tập trung lên án Trung Quốc thâm nhập thị trường lao động và hàng hóa Hoa Kỳ, đánh cắp các bí mật kỹ thuật mũi nhọn, kể cả kỹ thuật quốc phòng và các công nghệ chế tạo hiện đại. Ông báo động về cuộc chiến tranh đa diện với Trung Quốc, chiến tranh thương mại, giá cả, chiến tranh vật liệu, chiến tranh tình báo kinh tế tài chính, chiến tranh điện tử, chiến tranh gián điệp mạng, chiến tranh tâm lý, cân não, v.v.
Ông Trump đặc biệt tố cáo xảo thuật của Trung Quốc, duy trì tỷ lệ hối đoái đồng nhân dân tệ của họ cực thấp, để cho hàng hóa giá rẻ thâm nhập sâu rộng khắp nơi. Ông chỉ ra nguy cơ Trung Cộng mua cổ phần của các công ty Aqua, Caterpillar, ExxonMobil, Walmart. Ông lên tiếng báo động việc Trung Quốc tăng cường lực lượng quân sự, đặc biệt là phát triển máy bay tàng hình thế hệ 1, đóng tàu ngầm tấn công lớn, xây dựng hệ thống phòng không tinh vi và kho tên lửa đạn đạo hiện đại. Ông cũng cảnh báo về ý đồ xây dựng hải quân và sự bành trướng trên biển của Trung Cộng. Ông đưa ra dẫn chứng về sản lượng thép của Trung Quốc. Năm 2002 chiếm 15% sản lượng thế giới, năm 2008 đã chiếm đến 47%. Còn Hoa Kỳ phải mua của Trung Quốc năm 2002 là 600.000 tấn thép, đến năm 2008 đã phải mua đến 5 triệu tấn, tăng gấp 8 lần. Ông kết luận Hoa Kỳ cần có đối sách khôn ngoan và thái độ cư xử, thường thuyết cứng rắn với Trung Quốc. Ông Trump tỏ ra am hiểu khá sâu sắc những vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, vì ông đã nhiều lần đi thăm các nước này và gặp gỡ hàng trăm nhà kinh doanh địa phương. Mới đây, chỉ một cú điện thoại 10 phút với bà Tổng thống mới của Đài Loan Thái Anh Văn, ông đã làm cho Bắc Kinh lúng túng và bất bình vì phương châm nhất quốc nhị chế, sinh tử của họ lần đầu tiên bị một Tổng thống đắc cử của Mỹ thách thức.
Ông Trump rất sành sỏi trong việc tìm hiểu thấu đáo tâm lý đối thủ trong kinh doanh để không bị sai, bị lừa, bị hớ. Ông có biết tài về thương lượng, đàm phán, mặc cả, ký kết các thỏa thuận sao cho có lợi, có lãi và có lợi nhuận cao. Ông còn tự hào kín đáo là đã tránh trả thuế một cách hợp pháp khi khai phá sản với mưu mẹo tinh vi. Một con người như thế sẽ không sơ hở dại dột về mặt buôn bán, kinh doanh, cũng như về chính trị, ngoại giao và quốc phòng. Nhiều người chê ông Trump ít hiểu biết về ngoại giao, về quốc phòng, về nắm chính quyền ở một nước đông dân, đa chủng tộc, đa văn hóa. Tôi cũng từng chung ý kiến như thế, nhưng những nhược điểm lớn đó có thể bổ khuyết bằng cách chọn một dàn lãnh đạo, chuyên viên, cố vấn có kinh nghiệm trong Đảng Cộng Hòa và có thể cả các nhân tài thuộc các đảng khác nếu ông tỏ ra khôn ngoan, thực dụng và không cực đoan. Những bài phát biểu của ông Trump sau khi đắc cử làm những người từng chống ông yên lòng. Ông hứa hẹn hợp tác với những người từng phản đối ông, mong họ đóng góp ý kiến, khuyến nghị, cam kết sẽ là tổng thống của mọi công dân Hoa Kỳ. Ông cảm ơn bà Hillary Clinton về những công hiến của bà cho đất nước. Khi gặp thân mật Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc, ông bày tỏ lòng kính trọng đối với Tổng thống và mong đợi sự hợp tác chặt chẽ trong việc chuyển giao chính quyền được thuận lợi, êm đẹp sẽ diễn ra hơn 2 tháng tới.
Chỉ riêng về Biển Đông, chưa rõ lập trường cụ thể của Tổng thống đắc cử Donald Trump ra sao, nhưng là nhà kinh doanh cỡ lớn của thế giới, có cả một đoàn tàu thương mại khắp các vùng đại dương, chắc hẳn ông phải có quan điểm vững vàng về lưu thông tự do hàng hải ở mọi vùng biển quốc tế, trong đó có vùng Biển Đông Việt Nam và vùng Biển Đông Trung Hoa, là những vùng tấp nập trọng điểm. Và cũng có thể chắc chắn là ông Trump coi Đông Nam Á là một khối có tiềm năng kinh tế lớn mà Hoa Kỳ cần hợp tác toàn diện, bền lâu vì lợi ích to lớn của tất cả các bên. Như thế có thể khẳng định rằng vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đã từ lâu đặt Trung Quốc trong tầm ngắm, xem Bắc Kinh là một đối thủ cần ngăn chặn, đẩy lùi và phản công quyết liệt. Rõ ràng đây là một điều kiện then chốt để ông Donald Trump thực hiện khẩu hiệu tranh cử hãy làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại.
Bài viết của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân, được đăng tải dưới sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm và lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Everyday Grammar.
Chào mừng các bạn đến với chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau. Với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về mạo từ article trong tiếng Anh. Mạo từ là gì? Mạo từ là từ loại xuất hiện phổ biến trong những ngôn ngữ có nguồn gốc Tây Âu như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, nhưng không tồn tại trong nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Việt. Đó là những từ A, đánh vần, A, N, đánh vần, A, N, và The, đánh vần, T, H, E. Những từ này xuất hiện trước danh từ hoặc cụm danh từ, và chúng được phân thành hai nhóm. The thuộc nhóm mạo từ xác định, definite article, và A, N thuộc nhóm mạo từ bất định, indefinite article. Dùng đúng mạo từ là một trong những điểm khó nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Nhưng may mắn là những lỗi về mạo từ không phải là quá quan trọng. Thật ra nếu ta loại bỏ tất cả mạo từ khỏi một câu, thì thường vẫn có thể hiểu được. Nhưng tốt hơn hết, chúng ta cần nắm rõ cách sử dụng mạo từ để nói và viết tiếng Anh cho chuẩn xác. Sử dụng mạo từ nào trong tiếng Anh phụ thuộc vào danh từ theo sau nó và tình huống đối thoại. Trong bài học về danh từ trước đây, Hoàng Long đã đề cập đến cách sử dụng mạo từ, nhưng sẽ nhắc lại và trình bày cụ thể hơn trong phần giải thích sau đây. Mạo từ bất định A hay N đứng trước danh từ đếm được dạng số đơn. A đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm phụ âm. Ví dụ, a banana, một trái chuối, a car, một chiếc xe hơi, a table, một cái bàn, a year, một năm, vân vân. And đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm nguyên âm, ví dụ an orange, một trái cam, an ear, một cái lỗ tai, an hour, một giờ, an umbrella, một cây dù. Chúng ta không dùng a hay an với những danh từ đếm được ở dạng số nhiều hay danh từ không đếm được. Ví dụ, I love apples. Tôi rất thích táo. Can you hear music? Bạn có nghe thấy tiếng nhạc không? Mạo từ xác định the được sử dụng với cả danh từ đếm được lẫn danh từ không đếm được. Ví dụ, the apple, danh từ số đơn. The apples, danh từ số nhiều. The music, danh từ không đếm được. Nhưng trong ngữ cảnh nào thì chúng ta dùng mạo từ bất định a, an hay mạo từ xác định the? Chúng ta dùng mạo từ bất định a, an khi chúng ta nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào trong một tập hợp cùng loại. Chúng ta dùng mạo từ xác định the khi chúng ta nói về một người, một vật hay một thứ cụ thể mà người nghe xác định được vì trước đó người này, vật này hay thứ này đã được nhắc tới. Để dễ hình dung, mời bạn theo dõi hai tình huống đối thoại sau đây giữa Seth và Alicia. Trong tình huống đầu tiên, Seth rủ Alicia xem phim, nhưng chị ấy bận không đi được. Tình huống thứ hai diễn ra mấy ngày sau đó và Alicia hỏi Seth anh ấy có thích bộ phim mà anh ấy đã xem hay không. Hãy lưu ý cách họ dùng mạo từ A and D trước danh từ movie, bộ phim.
What are you doing this Friday night? Do you want to go see a movie with me and Erica?
I'm afraid I can't. I have to help my brother move out. How was the movie? Did you like it?
Oh yeah, the action scenes were just awesome.
Trong tình huống đầu tiên, Seth hỏi Alicia, Do you want to go to see a movie with me and Erica? Bạn có muốn đi xem một bộ phim với tôi và Erica không? Seth dùng mạo từ bất định A trước movie vì hai lý do. Thứ nhất, một danh từ đếm được ở dạng số đơn trong câu lúc nào cũng cần một mạo từ đứng trước. Thứ hai, Seth muốn xem một bộ phim, nhưng cụ thể là phim gì thì anh ấy vẫn chưa biết, cho nên anh ấy dùng mạo từ bất định A. Trong tình huống thứ hai, Alicia hỏi Seth, How was the movie? Bộ phim như thế nào? Tại sao Alicia lại dùng mạo từ xác định the ở đây mà không phải là mạo từ bất định A? Đó là bởi vì bộ phim mà chị ấy nhắc tới không phải là một bộ phim chung chung bất kỳ nào đó, mà cụ thể là bộ phim mà Seth đã đi xem hôm thứ Sáu. Khi chị ấy hỏi, How was the movie? Thì Seth hiểu ngay là chị ấy đang nói tới bộ phim gì. Sự khác biệt giữa mạo từ bất định và mạo từ xác định chính là ở chỗ này. Xin lưu ý với các bạn một điểm về cách phát âm những mạo từ này trong văn nói. Trong văn nói, mạo từ a, an được phát âm nhanh thành a, an. Mạo từ the được phát âm thành the, trừ phi nó đứng trước một nguyên âm. Hãy nghe lại hai tình huống đối thoại trên.
What are you doing this Friday night? Do you want to go see a movie with me and Erica?
I'm afraid I can't. I have to help my brother move out. How was the movie? Did you like it?
Oh yeah, the action scenes were just awesome.
Mạo từ xác định the cũng được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào. Ví dụ,
Tell John the story about Alice getting lost in the woods.
Hãy kể cho John nghe chuyện Alice đi lạc trong rừng.
Who are the girls waving at you from across the street?
Những cô gái đang vẫy chào bạn bên kia đường là ai vậy? Ngoài ra, mạo từ xác định the được dùng khi tình huống cho biết rõ người nào, vật nào hay thứ nào đang được nói tới. Ví dụ, khi bạn nói với ai đó, Could you close the window? Thì bạn mặc định rằng người đó hiểu là bạn nhờ đóng cửa sổ nào vì trong phòng chỉ có một cửa sổ đang mở. Hoặc khi bạn nói, I'm in the living room, thì tình huống đối thoại cho biết bạn đang ở trong phòng khách nhà ai. Trong bài học hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu thế nào là mạo từ bất định và mạo từ xác định, và trong trường hợp nào thì sử dụng hai loại mạo từ này. Mạo từ bất định A, and được dùng khi nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào. Mạo từ xác định D được dùng khi chúng ta nói về người, vật hay thứ cụ thể mà người nghe xác định được vì trước đó người, vật hay thứ này đã được nhắc tới. Mạo từ xác định D cũng được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào, hoặc khi tình huống cho biết rõ như vậy. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 17 tháng 1, chúng ta kỷ niệm Ngày Tự do Tôn giáo. Chúng ta ghi nhận những tiến bộ mới đây và những thành tựu của Bộ Ngoại giao Mỹ trong việc tăng tiến tự do tôn giáo. Đại sứ trên toàn thế giới của Hoa Kỳ về tôn giáo quốc tế David Saperstein nói:
Clearly, as you look back on my two years here at the State Department,
rõ ràng, nếu nhìn lại 2 năm của tôi tại Bộ Ngoại giao thì thấy rằng khả năng của chúng tôi trợ giúp Ngoại trưởng John Kerry trong những phát hiện của ông rằng những hành động của nhà nước Hồi giáo tại Iraq cấu thành tội diệt chủng chống lại các Cơ đốc nhân, người Yazidi, cộng đồng Shia và những tội phạm chống nhân loại đối với người Kakai, người Mandea và những nhóm thiểu số khác là một thành tựu rất quan trọng và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Sự chú ý sâu rộng trên toàn thế giới đã giúp chúng ta có thể tổ chức được 2 hội nghị đã hứa, giúp quyên góp được trên 2,2 triệu đô la từ các quốc gia trên toàn thế giới để giúp cho những nhóm thiểu số tôn giáo này có thể an toàn trở về nhà. Hoa Kỳ trong tư cách là một quốc gia sẽ tiếp tục những cam kết đối với nguyên tắc tự do tôn giáo trong nước và ngoài nước. Đại sứ Saperstein nói:
I am very optimistic that the robust efforts on behalf of religious freedom that is marked.
Tôi rất lạc quan là những nỗ lực mạnh mẽ nhân danh tự do tôn giáo của một vài chính quyền trước đây, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ, vẫn sẽ là một cột mốc của chính sách ngoại giao hướng về tương lai của chúng ta. Chính sách này thực sự cho thấy quan điểm đồng thuận là tôn giáo đóng một vai trò trong những vấn đề thuộc chính sách ngoại giao mà chúng ta đang đối đầu và cần phải giải quyết một cách có hiệu quả. Cần phải giao tiếp với các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới nhân danh những giá trị mà chúng ta truyền bá. Đại sứ Saperstein nói tự do tôn giáo là một trong những đóng góp to lớn của Hoa Kỳ cho thế giới. Và là người Mỹ, tôi rất hãnh diện thấy được nhiều nước cùng hợp tác với chúng ta như thế nào đối với cách nhìn này về những quyền căn bản của con người được sống bình đẳng như là những công dân không phân biệt tôn giáo của họ. Hoa Kỳ đang tạo ra một sự khác biệt trên thế giới về vấn đề này và sẽ tiếp tục làm như vậy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Đài Loan hy vọng hợp tác quân sự nhiều hơn với Mỹ và những chuyến thăm ở cấp cao của Mỹ đến Đài Loan trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Các nhà phân tích Đài Loan và Hoa Kỳ hy vọng chính quyền của ông Trump sẽ làm việc với Trung Quốc về chính sách một nước Trung Hoa đối với Đài Loan.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.